Chương 10. Cuộc hẹn. Tối nay Chu Sung đi hát phòng trà sẽ về rất khuya. Lục Lục ở nhà một mình, cô kéo kính mọi rèm cửa rồi lại chơi game. Cô muốn kiểm nghiệm xem đôi mắt quái dị kia nó còn tồn tại hay không. Dù mấy hôm trước cứ mỗi khi thao tác đến chỗ gây cấn thì máy bị đơ ra, nhưng rất có thể chỉ là sự ngẫu nhiên mà thôi. Vừa ngồi trước màn hình, Lục Lục đã cảm nhận có một ánh mắt, nó lại ẩn trong bóng tối. Cô không nhìn thấy mi mắt, lông mi hay con ngươi, nhưng có thể nhìn thấy hai luồng sáng lấp lánh của nó. Lục Lục không thèm để ý đến, cô lại bắt đầu trò chơi. Sau khi đăng nhập, cô tổ chức đội quân tinh nhuệ và để tiêu diệt một số tên cầm đầu. Máy tính thì vẫn hoạt động tốt, thậm chí tốc độ mạng còn nhanh khác thường. Lục Lục cảm thấy nhẹ nhõm. Sau khi giải tán đội ngũ, cô lại tổ chức đánh trận địa, vừa chờ đợi vừa khai mỏ, hái thuốc. Sau khi chờ 20 phút, cô thâm nhập trận địa, đúng lúc này thì lại bị tuột dây mạng. Lục Lục ngán ngẩm ngồi một lúc rồi lại kết nối mạng, lại tiếp tục đánh trận địa. Chờ hơn nửa giờ mới đăng nhập được thì lại bị tuột dây mạng. Cô quay đầu ngó nhìn khắp xung quanh, căn nhà vẫn tĩnh lặng. Cô lại nhìn tấm rèm che cửa màu đen, hoàn toàn bất động. Cô thử vén nó lên, nhưng không nhìn thấy gì kỳ lạ. Lục Lục cảm thấy rất cô đơn, muốn có người để trò chuyện. Tất nhiên không thể nào gọi điện cho Chu Sung, vì lúc này anh đang biểu diễn. Cô lại lên mạng, tìm một phần mềm chat, đăng ký nickname là Hồng. Vào chat room rồi, cô lại gặp một nickname là Anh Mạng. Cô chọn luôn và chủ động nói chuyện trước. Hồng: xin chào. Mạng: bạn là nam hay nữ vậy? Hồng: không khai báo, có được chứ? Mạng: đương nhiên. Hồng: tôi gặp phải một chuyện kỳ quái, tôi muốn trò chuyện với bạn. Mạng: thế ư? Hồng: hình như có một đôi mắt nắp ở trong máy tính của tôi. Hễ tôi ở nhà một mình thì nó lại xông ra quấy rối. Tôi ngờ rằng lúc này nó đang lặng lẽ quan sát cuộc trò chuyện của chúng ta. Mạng: vậy bạn đang ở nhà một mình à? Hồng: đúng. Mạng: vậy ta chuyển sang chat ở mạng khuy khuy. Cả hai chuyển sang mạng khuy khuy để tiếp tục trò chuyện về đề tài. Nói chuyện được một lúc, Lục Lục nhận ra anh chàng này rất là hám gái, rất muốn biết có phải Hồng đang ở thành phố này hay không, và đang ở khu vực nào, có thể gặp gỡ được không. Chẳng thể nào nói chuyện tiếp nữa, cô bèn cắt luôn và thoát ra khỏi màn khuy khuy. Sau đó ngồi nghệch ra trước bức màn hình. Nếu đôi mắt kia tồn tại thật thì nó có thể ẩn nấp ở đâu? Ở trong máy tính của mình, trong tệp văn bản, trong những người hàng xóm ở trên mạng, trong các phần mềm lướt web, hay là trong thùng rác máy tính? Thùng rác. Lúc này cô mới nhìn thấy trong thùng rác mới có thêm một file. Thần kinh Lục Lục lại căng thẳng. Cô biết chắc nó là tấm ảnh cưới mà Chu Sung đã xóa bỏ đi. Nó đã bị xóa sạch. Thế rồi không hiểu bằng cách nào nó lại được khôi phục trở lại, rồi lại có mặt ở trong thùng rác. Đêm nay quá yên tĩnh, đến mức nếu đánh rơi cái kim cũng sẽ nghe thấy. Lục Lục đối diện với màn hình, cô bỗng lên tiếng: ta biết là ngươi đang nhìn ta. Nói xong cô khẽ rùng mình, đôi mắt ấy vẫn im lặng. Nhà ngươi là ai, có thể nói cho ta biết được hay không? Đôi mắt vẫn im lặng. Tại sao ngươi không cho ta chơi game? Lẽ nào ngươi chỉ muốn ta biết ngươi đang tồn tại hay sao? Vẫn im lặng. ta sẽ đoán xem nhà ngươi là ai. Nếu đoán đúng thì ngươi phải có một chút phản ứng gì đó, có được hay không? Vẫn là sự im lặng. Ngươi có phải là cha của Chu Sung? Im lặng. Ngươi là chủ cũ của chiếc máy tính này? Im lặng. Ngươi là người đã chết ở trong tấm ảnh cưới mà. Choang. Một tiếng nghe rất rõ, tiếng động vọng ra từ gian toilet. Lục Lục sợ phát run, cô vội chạy về phía toilet. Cái cốc đựng bàn chải đánh răng bị rơi xuống sàn. Cốc không vỡ, còn bàn chải đánh răng thì văng ra sát miệng lỗ thoát nước. Răng bàn chải ngửa lên. Lẽ nào đây là phản ứng của hắn ta? Lục Lục từ từ cúi xuống nhặt chiếc bàn chải. Bàn tay đang đưa ra bỗng dừng lại. Liệu có phải là con sâu kia nó ngụy trang thành cái bàn chải này hay không? Cô nhìn cho thật kỹ. Không phải, khi mua bàn chải đánh răng, cô đã cố ý chọn bàn chải màu xanh lục. Còn con sâu kia thì nó màu ghi nhạt. Nhưng khi Lục Lục tiếp tục đưa tay ra thì cô lại rùng mình. Ngón tay cảm thấy lạnh lạnh. Vừa rồi cô nhìn thấy phần cán bàn chải nó hơi động đậy. Rõ ràng đó là cái đuôi con sâu. Lục Lục thét lên đứng bật dậy rồi chạy thẳng ra ngoài. Con sâu màu xanh lục nó lại nhanh chóng chui xuống cái lỗ thoát nước tối om. Cái đuôi vẫn ve vẩy mất hút. Lục Lục đứng chết chân. Nó chính là con sâu ư? Trước đây Lục Lục dùm bàn chải răng màu ghi nhạt thì xuất hiện con sâu màu ghi nhạt. Hôm nay cô dùng bàn chải màu lục thì nó lại xuất hiện ra con sâu màu lục. Có phải cả hai vẫn chính là con sâu đó hay không? Vậy chúng biến đổi theo màu sắc của bàn chải đánh răng của cô và để làm gì? Định lừa cô rồi để chui vào miệng cô chăng? Và chúng đem bàn chải đánh răng của cô đi đâu? Hay là thà xuống cái lỗ thoát nước này hay sao? Lục Lục đặt cái chậu chặn kín cái miệng lỗ thoát nước rồi trở về phòng. Mỗi ngày khu vực này thường có tiếng bước chân của mọi người lên xuống gác, nhưng hôm nay thì im lặng khác thường. Lục Lục nhìn thấy chiếc máy tính hồi lâu, rồi cô bỗng nói: "Ta muốn gặp nhà ngươi ngay bây giờ." Cô vừa nói xong, bèn ngoảnh đầu lại nhìn xung quanh. Các bạn thử đoán xem Lục Lục đã nhìn thấy gì? Danh ca Michael Jackson đã chết. Một khuôn mặt tuấn tú sáng ngời của anh ta với đôi mắt sâu thăm thẳm đang nhìn Lục Lục. Cô ta choáng ngất mấy giây, toàn thân cứng lại. Rồi cô chợt nhận ra đó chỉ là tờ áp phích quảng cáo của Chu Sung dán ở trên tường từ lúc nào. Không phải là ma. Lục Lục quay lại nhìn cái máy tính khẽ nói: "Ta không biết thế giới của các người có những quy tắc gì, nhưng chắc không thể dễ dàng hiện thân ra. Các người cần ẩn nấp. Thế này vậy, 2 giờ chiều mai tôi ngồi trên ghế đá ở sân trước thư viện thành phố. Nếu người có tồn tại thật thì hãy xuất hiện bên cạnh tôi sẽ chờ." Nói xong, Lục Lục tắt máy tính.